Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, người ta đem đến cho Đức Giêsu một người câm bị quỷ ám. Khi quỷ bị trục xuất rồi, thì người câm nói được. Dân chúng kinh ngạc nói rằng, ở Israel chưa hề thấy thế bao giờ. Nhưng người Pha-ri-siêu lại bảo, ông ấy dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ. Đức Giêsu đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng tin mừng nước trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Đức Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt. Bấy giờ người nói với các môn đệ rằng, lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít, vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, chúng ta đang sống trong 90 ngày cầu nguyện cho các gia đình được sống trong tình yêu lòng thương xót. Anh chị em lặp lại, chúng ta đang sống trong 90 ngày cầu nguyện cho các gia đình được sống trong
tình yêu lòng thương xót.
Được sống trong
tình yêu lòng thương xót.
Chưa to. Tất cả bên dưới bên kia, tất cả mọi người cùng nói to lên để nhớ mục đích mình đến đây. Hôm nay mình đến đây, việc làm của mình hôm nay phải có ý nghĩa, có mục đích, và mình ý thức được việc mình làm. Chúng ta đang sống trong 90 ngày cầu nguyện cho các gia đình được sống trong tình yêu lòng thương xót. Và tôi nhận được hai cái lá thư, một lá thư ở Việt Nam, một lá thư ở nước ngoài. Anh chị em muốn đọc lá thư Việt Nam trước hay nước ngoài trước? Việt Nam. Đi từ trong nước đi ra nước ngoài. Đây, anh chị em nghe lá thư từ Việt Nam. Nam Định, ngày 28 tháng 6 năm 2017. Trọng kính cha Trần Đình Long, con là Ngô Thị chấm chấm, sinh năm 1974, là bổn đạo mới. Chồng con là Du Xe, sinh năm 1968, là đạo gốc. Chúng con đang ở tỉnh Nam Định. Thưa cha, con lấy nhà con đến nay đã 23 năm rồi, nhưng lạy cha, con chưa được một ngày nào sống yên ổn, kể cả những ngày Tết. Nhà con chỉ sống cho riêng mình, lúc nào cũng thích những cuộc vui chơi, rượu chè, cờ bạc. Xong khi về đến nhà là sinh sự với vợ con, chửi bới bậy bạ. Tệ hơn nữa, đánh đập thù hằn vợ con không biết bao nhiêu lần. Đã đốt hết chăn màn quần áo của con, rồi đuổi mẹ con ra khỏi nhà. Cha ơi, mẹ con còn khổ hơn những người dân miền Trung phải chịu cảnh màn trời chiếu đất. Lũ về lúc nửa đêm, có chiếc xe thồ để con đi chợ hàng ngày. Chồng con đem bỏ muối vào bình xăng. Con đem đi sửa chữa lại để đi thì chồng con đốt lên đốt xuống không biết bao nhiêu lần. Con lại đem đi sửa để đi kiếm cơm hàng ngày thì cứ nửa đêm chồng con lại tháo hết mọi giọt xăng ra. Con xót ruột quá, mỗi buổi đi chợ về tối con đem xe xuống nhà chị chồng để gửi, thì chồng con xuống nhà chị chồng tháo hết xăng ra sân nhà chị chồng của con. Anh chị em thấy có được chịu nổi không? Có chịu nổi không? Vợ chồng con đã có 3 người con, 1 gái, 2 trai, nhưng chưa lấy được một ngày nào con sống, chưa có được một ngày nào chồng con sống có trách nhiệm với con cái. Không biết đã bao nhiêu lần mẹ con bị đánh đập, đốt phá và đuổi ra khỏi nhà. Nhưng con vẫn hy vọng các con của con lớn dần lên thì chồng con sẽ thay đổi. Nhưng không được cha ạ. Hiện tại chồng con đuổi mẹ con ra khỏi nhà đã 4 tháng nay rồi. Mẹ con phải bơ vơ sống tá túc ở nhà của một người ngoại đạo. Đau xót không? Chúng con có một người con gái là Maria, sinh năm 1995. Cháu đã lấy chồng được 1.5 năm rồi mà cháu vẫn chưa có con. Lạy cha, con lo cho cháu vô cùng và thương cháu vô hạn. Bởi khi còn bé đến lúc đi lấy chồng, cháu đã chịu khổ nhiều vì bố đánh đập chửi rủa, có khi bị dìm chìm nghỉm dưới cái ao, cuối cùng được hàng xóm vớt lên. Ông bố dìm con gái của mình xuống cái ao. Còn con trai thứ hai của con là Yuse, sinh năm 2001, cũng bị bố cháu dẫm lên mặt. Và cháu út là Yuse, hiện đang học lớp 5, cháu lại bị viễn thị mắt rất nặng. Lạy cha, cuộc sống của con sao bất hạnh quá cha ơi. Con xin cha cùng cộng đoàn cầu nguyện lòng Chúa thương xót cho con gái của con sớm có con, và con út của con khỏi bệnh mắt và chăm chỉ học hành. Bởi cháu bị thất học từ sớm, còn bản thân con vất vả khổ nhục như thế nào con cũng chịu được. Con lúc nào cũng cầu xin Chúa Đức Mẹ cứu giúp các con của con. Con có chút lễ mọn dâng lên Chúa làm việc bác ái. Con là Ngô Thị tỉnh Nam Định. Đấy là thư ở Việt Nam. Mà mỗi ngày chúng tôi nhận được rất nhiều những lá thư như vậy. Những cảnh mà gia đình đang sống như là địa ngục, bởi những ông chồng vô trách nhiệm, bởi những người chồng vũ phu, bởi những người chồng thực sự là quá ác độc. Đã không phụ với vợ con thì chớ, mà lại còn đánh đập vợ con, đuổi ra khỏi nhà, đốt hết quần áo, có mỗi cái xe thì bỏ muối vào trong bình xăng, rồi thì xả hết xăng ra không còn một giọt nào cả, rồi dẫm đạp lên mặt con của mình, rồi chà đạp lên vợ con như là kẻ thù kẻ hằn. Anh chị em thấy chị ấy nói cái câu cuối: con thì sao con cũng chịu được, chỉ thương các con của con. Và không một lời oán trách chồng, chỉ xin cho chồng con được ơn trở lại mà thôi. Chị em thấy không? Cái lời lẽ của một con người ngập tràn lòng thương xót, một con người đau khổ đến tận cùng, đến tận vực thẳm, đến đáy địa ngục của trần gian này rồi, nhưng vẫn không một lời thù hằn oán trách người chồng, không một lời kêu trách Chúa, chỉ nói sao cuộc sống của con mà bất hạnh như thế này, xin Chúa thương các con của con. Còn con sao con cũng chịu được. Thưa anh chị em, đấy, một con người mà có được trái tim của Chúa Giêsu đứng điều lòng thương xót, gọi là chạy lòng thương. Ta dùng 3 chữ ngày hôm nay, anh chị em phải lập đi lập lại. Đức Giêsu đi rao giảng dạy trong các thành thị và làng mạc. Đức Giêsu đi rao giảng tin mừng và chữa lành hết mọi bệnh hoạn tật nguyền, và nhìn thấy đám đông tất cả vất vả ngược xuôi như đàn chiên không có người chăm sóc thì Chúa chạy lòng thương. Anh chị em nói to lên và giơ tay phải lên: thì Chúa. To nữa lên: thì Chúa. Nghe cái lá thư của một người vợ ở Việt Nam viết để xin cộng đoàn cầu nguyện như vậy, thì Chúa biết bao nhiêu con người ngày hôm nay đang sống trong những gia đình như vậy. Tại sao người ta không biết? Anh xem phải nói mạnh lên, nó mạnh lên, vì cái ba cái từ ấy phải là ba cái từ khóa để cho chúng ta ngày hôm nay báo động cho thế giới, cho xã hội đang dẫy đầy những bạo lực trong những gia đình mà như là địa ngục vậy. Xin mọi người hãy biết, xin những người cha, người chồng như vậy hãy biết, xin những người mẹ nào mà không biết thương con thì nghe lá thư này hãy biết. Và chúng con khẩn khoản này xin Chúa, giơ cả hai tay lên, khẩn khoản này xin Chúa nhìn đến chúng con đau ốm, bệnh hoạn, tật nguyền hôm nay đang khẩn này xin Chúa. Chúa ơi xin, Chúa ơi xin, Chúa ơi xin, Chúa. Chúa có chạy lòng thương không? À, Chúa chạy lòng thương, cho nên suốt 3 năm trời Ngài thực hiện sứ mạng cha trao phó, chỉ làm đúng 3 việc mà bài tin mừng ngày hôm nay tóm lại công việc của Chúa. Thứ nhất là đi rảo quanh các làng mạc, thành thị, thôn quê. Rảo quanh không phải là đi rảo quanh đi tìm mồi về nhậu. Rảo quanh không phải là đi tìm đồ cổ, đồ quý. Rảo quanh không phải là đi coi giá đất đai nhà cửa. Rảo quanh không phải là đi tìm coi nhà nào đại gia thì vào thăm. Rảo quanh không phải thấy nhà nào giàu 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 cái này ghé vô. Rảo quanh không phải thấy chỗ nào ăn chơi mà sang trọng nhất thì tấp vào. Có không? Có không? Không. Bước chân của người mục tử Giê-xu cũng là bước chân của những người mục tử ngày hôm nay, phải rảo quanh từ làng mạc, thành thị, thôn quê, không phải tìm mồi, không phải tìm đồ nhậu, không phải tìm nhà giàu, không phải tìm đại gia, không phải tìm resort, không phải tìm chỗ ăn chơi, không phải tìm chỗ ăn nhậu, không phải tìm chỗ để mà vui thú hưởng thụ, không. Nhưng Đức Giê-xu rảo quanh để mà giảng dạy. Nhớ sứ vụ đầu tiên, một trong ba cái sứ vụ mà Chúa Giê-xu làm, thứ nhất là giảng dạy, thứ hai là loan báo, và thứ ba là chữa lành. Thứ nhất là, thứ hai là, thứ ba là. Chỉ như thế thôi. Công việc của Chúa, Chúa cha trao phó, tất cả những gì cha trao cho ta thì ta làm nên chọn. Và ta đến trần gian này chỉ để làm theo ý của cha đấng đã sai ta. Và ý của Chúa cha sai Đức Giê-xu đến trần gian này chỉ làm đúng 3 việc. Thứ nhất là, tỏ lên, thứ nhất là, thứ hai là, thứ ba là. Đấy, ta thấy rõ. Và những người đi theo Đức Giê-xu ngày hôm nay cũng phải thực hiện 3 cái sứ vụ đó, là phải giảng dạy. Thấy người dân đến, mặc dù trời đã tối rồi, nhưng Đức Giê-xu vẫn tiếp tục ra để mà gặp gỡ và giảng dạy cho họ. Rồi thấy người dân kéo đến mà Chúa Giê-xu giảng dạy họ say sưa đến mức độ mà quên ăn, quên giờ giấc, quên cả trời tối luôn. Chúng ta thấy. Và khi mà Ngài giảng dạy thì người nghe phải bỡ ngỡ. Wow! Lời giảng dạy thật là có uy quyền. Mà chúng tôi không nghe thấy những ông thầy kinh sư tiến sĩ nào mà giảng như thầy Giê-xu này. Nếu chúng ta nghe cho kỹ, Đức Giê-xu có giảng cái gì cao siêu không? Đức Giê-xu có giảng cái gì trừu tượng không? Trả lời, Đức Giê-xu có giảng cái gì trừu tượng không? Đức Giê-xu có giảng cái gì trên mây trên gió không? Đức Giê-xu có giảng cái gì làm cho người ta khó hiểu không? Đức Giê-xu có giảng cái gì mà mơ mơ hồ hồ không? Đức Giê-xu có giảng mà giống như là máy bay mà đi vòng vòng mãi mà không biết đáp xuống không? Đức Giêsu giảng rất đơn sơ, rất cụ thể, rất thực tế, rất sống động, lấy cái gì rất đời thường. Này, nước trời giống như cái người đi lưới cá, dễ hiểu không? Quá hiểu. Này các con, nói Chúa quan phòng. Chúa quan phòng là như thế nào? Này ngó đây, đó 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 đó, có con gì đang bay? Con gì đang bay? Hả? Con muỗi. Hôm nay là con muỗi. Nhìn lên trời, nhìn trong mục thấy con muỗi. Nhìn lên trời thấy con gì đang bay? Con gì đang bay? Chim trời đang bay. Nó có phải làm gì không mà cha trên trời cho nó ăn? Không một con nào rơi xuống mà không ngoài ý Chúa. Nè 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 nè, sợ đầu thấy có gì? Sợ coi trên đầu có gì? Không sợ sao biết? Sợ không sợ sao biết? Có gì? Tóc, tóc trên đầu cũng được đếm cả rồi. Cho nên các con đừng lo gì cả. Chúa giảng dạy rất đơn sơ, rất giản dị, rất thực tế và cũng rất dễ hiểu. Này này, thấy hoa gì không? Hoa này hoa gì? Hoa này hoa gì? Hoa này không biết hoa gì nữa bà. Này hoa cúc. Hoa gì? Hoa hồng. Hoa này hoa gì? Lây ơn. Hoa này hoa gì? Rồi. À, hôm nay toàn một dạng hoa hồng. Hoa hồng vàng, hoa hồng trắng, hoa hồng đỏ, đủ thứ. Nhìn thử coi, hoa đấy, nay còn mai mất. Vậy mà cha trên trời còn mặc cho chúng những cái màu sắc tuyệt vời như vậy. Mà ngay cả Salomon vinh quang giàu có nhất cũng không có cái áo mà đẹp bằng cái sắc của hoa hồng. Đó, thấy chưa? Hoa nay còn may mất mà cha còn lo như vậy thì huống hồ các con. Các con còn quý giá hơn chim sẻ bội phần. Ta thấy Chúa Giêsu giảng dạy vậy người ta nghe đã không? Hiểu không?
Hiểu.
Có khó? Có khó không? Không. Mức độ mà quên ăn nữa mà Chúa Giêsu phải hỏi vậy. Các con có gì cho ăn không cơ mà. Cho nên lời giảng dạy của Chúa là như vậy. Thứ hai là Chúa Giêsu đi loan báo nước trời đã gần kề, hãy sám hối và tin vào phúc âm. Đi loan báo rằng phúc cho các con vì là người thế này, phúc cho các con vì thế nọ, vì thế kia. Loan báo cho mọi người hãy chuẩn bị tâm hồn để đón nhận vân vân và vân vân. Đi loan báo cho mọi người biết rằng nước trời đã đến gần. Loan báo cho mọi người biết rằng nước trời đã đến gần. Đó, loan báo cho mọi người để họ tỉnh ngộ. Tại vì loan báo là phải long trọng, là phải nói rõ ràng, công khai, mạnh dạn để cho người ta tỉnh ra. Còn này, nước trời đã đến gần rồi nha, chuẩn bị đi, mau lên, chuẩn bị, nước trời đã đến gần. Ta có thấy loan báo được cái gì không? Không. Này, cái búa, cái rìu đã để dưới gốc cây. Nếu mà cây nào không sinh hoa kết trái thì chặt. Thấy không? Vậy mới tỉnh nó được chứ. Phải loan báo, ta thấy rõ ràng là dứt khoát phải sinh hoa kết trái chứ không có đùa được. Nếu các ngươi không hoán cải thì các ngươi còn khốn hơn cả những người đó nữa, chứ đừng có tưởng. Này, khốn cho ngươi đủ gia hình, phúc cho các ngươi hỡi như con người nghèo khó. Thêm lời loan báo rõ ràng, minh bạch, chính xác, và người nghe phải lựa chọn. Một là nghe và làm theo để được cứu. Hai, không nghe, không làm thì không được cứu. Tức mỗi người phải lựa chọn cái đó. Và cái thứ ba, để củng cố lời giảng dạy thì Chúa làm công việc gì? Chữa lành hết mọi người ốm đau, bệnh hoạn, tật nguyền và xua trừ ma quỷ. Công việc của Chúa là như vậy. Cho nên anh chị em đến đây, anh chị em đến đây cũng xin Chúa cho mình cảm nhận được ngày hôm nay Chúa cũng đang dạy dỗ con. Chúa cũng đang loan báo cho con và Chúa cũng đang chữa lành cho con. Con đến đây con nghe lời của Chúa, Chúa đang giảng dạy cho con. Chúa đang giảng dạy cho con qua những cái biến cố cuộc sống hàng ngày. Chúa đang giảng dạy cho con qua những người con gặp gỡ tiếp xúc mỗi ngày đây. Đấy là cách thức Chúa giảng dạy. Và Chúa đang loan báo cho con về lòng thương xót của Chúa. Mỗi người đang được nghe loan báo lòng Chúa thương xót. Và nhất là anh chị em đến đây khẩn nài Chúa: Chúa ơi, xin tha thứ và chữa lành. Xin tha thứ và chữa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương. Xin dâng lên đó. Anh chị em phải như thế đó. Anh chị em đến đây, mục đích của mình đến đây là chúng con được xin Chúa cho con được nghe lời Chúa giảng dạy, xin Chúa cho con được nghe lời Chúa loan báo, và xin Chúa chữa lành mọi vết thương thể xác tâm hồn chúng con. Xong chưa? Xong chưa? Trả lời xong chưa?
Chưa.
Không phải chữa lành xong rồi amen, tắt đèn đi ngủ. Nhưng mỗi người chúng ta sau thánh lễ này lại phải đi đâu? Đi đâu? Đi về đó chứ, không nhắc ở đây gọi. Đi về. Nhưng mà đi về không phải là về amen, tắt đèn đi ngủ, mà đi về cũng tiếp tục làm công việc của Chúa là đi giảng dạy, loan báo và chữa lành. Này, có người bảo lạy Chúa thôi, còn sao mà con làm được công việc của Chúa? Ơ kìa, Chúa bảo chúng ta làm mà, Chúa củng cố lời rao giảng bằng những phép lạ kèm theo mà. Cho nên mỗi người chúng về cha mẹ, về dạy dỗ cho con cái biết về lòng thương xót Chúa. Đấy, anh chị em về nói cho nhau, bà con lối xóm về nói cho nhau về lòng thương xót Chúa. Mình không giảng dạy như Chúa, nhưng mà mình nói cho nhau, rồi mình đi loan báo lòng thương xót Chúa cho nhau bằng những phương tiện truyền thông, trang web, sách, đĩa, ảnh, đủ mọi phương tiện truyền thông. Ngày hôm nay chúng ta đi loan báo đi. Đó là sứ mạng mà Chúa trao. Chúa bảo rằng lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít quá. Này, hãy khẩn khoản này xin Chúa sai thợ gặt đến để mà gặt. Chúa sai mỗi người chúng ta đi làm công việc đó đó. Chúa chọn đấy. Những người anh chị em đến đây không phải là tự nhiên mà đến được đâu. Không ai tự nhiên đến đây được. Chắc chắn một điều như vậy. Tôi cũng chẳng phải tự nhiên mà tôi có thể đứng trước mặt anh chị em mà nói về lòng thương xót Chúa. Nếu Chúa không gọi, nếu Chúa không chọn, nếu Chúa không sử dụng, và nếu mình không sẵn sàng để cho Chúa sử dụng, thì cũng chẳng có ích lợi gì, chẳng được công việc gì cả. Cho nên mỗi người anh chị em đến đây là được Chúa chọn, được Chúa gọi. Anh chị em đáp lại lời mời gọi của đó, và anh chị em đã đến. Ơ, này anh chị em ơi, đó chưa đang gọi nó có thể ơi không hay là ngủ hết rồi. Ơ, này anh chị em ơi, ơi là phải vươn cả hai tay lên mà mạnh lên chứ, để nghe lời Chúa gọi chứ. Ơ, này anh chị em ơi, đó đó phải làm cho cả thế giới mà những con người đang ươn lười, những người còn đang ươn ả, những con người đang buông thả, những con người đang hưởng thụ, không nhớ được cái sứ mạng mà Chúa đang trao phó cho chúng ta ngày hôm nay. Tiếp nối công việc của Chúa là đi giảng dạy, loan báo và chữa lành. Ơ, đại chị em ơi, tiếp tục đi loan truyền lòng thương xót của Chúa, làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Tiếp tục đi làm công việc là làm chứng. Đó là ta đi loan báo, đó là ta giảng dạy. Ta không giảng nhưng mà ta làm chứng. Mà cái lời chứng ấy lại còn bằng mấy lời giảng, đúng không? Đức Giáo Hoàng nói ngày hôm nay người ta thích nghe lời chứng hơn là nghe những cái lý thuyết suông. Thích những cái gì thực tế, thực hành hơn là những cái gì viễn vông. Người ta thích thấy những chứng nhân hơn là nghe những thầy dạy. Vậy thì mỗi người anh chị em chúng ta làm chứng, đó là giảng dạy và loan báo. Mỗi người anh chị em chúng ta dùng những phương tiện truyền thông. Ví dụ bây giờ anh chị em đang ngồi đây mà có những người trong góc kia không nhìn thấy gì, người góc kia không nhìn thấy gì, anh chị em mở Facebook Tín Thác .net, anh chị em mở đi. Ai có điện thoại di động lấy ra mở coi có không, mở coi có không, mở wifi lên mở Facebook Tín Thác .net coi có không. Hoặc anh chị em muốn coi YouTube thì đánh chữ Giáo Điểm Tin Mừng lên mở coi có không. Hoặc anh chị em về nhà có thời giờ mở nguyên trang web Tín Thác .net, anh chị em đọc nghe thấy nhìn đủ hết, đầy đủ mọi tư liệu, tài liệu, hình ảnh, video, tất cả để cho chúng ta học hỏi về lòng thương xót Chúa. Nếu mà không học lấy gì mà dạy, phải không? Người ta nói anh này lòng thương xót Chúa là sao? Không biết gì đâu, tôi chỉ biết cầu nguyện xin Chúa chữa lành. Đâu có, phải biết nói cho người ta về lòng thương xót Chúa, biết chỉ cho người ta lòng thương xót Chúa như thế nào, biết chỉ cho người ta là khẩn này lòng thương xót Chúa bằng chuỗi kinh lòng thương xót Chúa làm sao chứ. Phải biết chỉ dẫn, hướng dẫn cho người ta, rồi sau đó là người ta cảm nhận được rồi, rồi cầu nguyện xin ơn chữa lành. Mỗi người chúng ta cũng là những người cầu nguyện cho người khác được ơn chữa lành, và mình cũng phải là người đi chữa lành cho người khác. Nếu mình xúc phạm đến người ta, chỉ có mình mới có thể chữa lành vết thương người ta được bằng lời, bằng lời xin lỗi. Cho nên cái thảm cảnh mà chúng ta vừa mới nghe cái lá thư từ Việt Nam cho mình thấy rằng là vì người ta không có lòng thương xót. Nếu ông chồng đạo gốc ấy, ông ấy được nghe nói về lòng thương xót Chúa, ông được cảm nhận lòng thương xót Chúa, ông được thấy những lời chứng về lòng thương xót Chúa như vậy, ông có nỡ xuống tay với vợ con mình như vậy không? Không. Nhưng mà rất tiếc ông chưa được, chưa được nghe nói, chưa được cảm nhận lòng thương xót Chúa, cho nên mới không biết chạy lòng thương, cho nên mới không biết. Nếu ông ấy biết thì ông sẽ không bao giờ làm như thế đâu. Anh em thấy rõ điều đó. Cho nhiệm vụ của mỗi người chúng ta là khẩn này lòng thương xót Chúa cho thế giới, cho những gia đình mà suốt 90 ngày này ta cầu nguyện cho họ, những gia đình đang giận nứt đổ vỡ, những gia đình đang là sống trong địa ngục trần gian, như là những cái một trong lá thư đó, để cho những thành viên trong gia đình biết sám hối, biết quay về với lòng thương xót Chúa, biết thương yêu vợ con mình. Muốn nghe lá thư từ Mỹ không? Rồi, biệt ở Việt Nam bây giờ sang Mỹ đi. Việt Nam rồi bây giờ thích đi Mỹ. Kính cha, như mọi ngày con luôn nghe theo dõi từng bài giảng của cha một cách kính tin với những cảm nhận sâu sắc. Hôm nay ngày thứ sáu mùng 7 tháng 7, con đã nhỏ nước mắt với nhân chứng cô gái trẻ với con nuôi úng thủy não, một nhân chứng có một tấm lòng thương xót cao cả hiếm có trên thế gian này. Con đã xúc động đến nỗi không thể không viết lên những dòng cảm xúc của mình. Giáo điểm của chúng ta đang có chủ đề về gia đình. Con xin kính tặng cha và cộng đoàn lòng thương xót Chúa một bài thơ con vừa làm xong với tựa đề Vẫn Còn Niềm Tin. Mời anh chị em nghe bài thơ. Trái đất này còn niềm tin tín thác hay chỉ toàn là bội bạc ghét ghen? Dòng máu hận thù một trái tim đen, lòng nhân ái như ngọn đèn trước gió. Vợ chồng với nhau một đời gắn bó, vậy mà giờ đây ruồng bỏ chối từ. Lời nguyện thề giống lời cá tháng tư, thế là hết coi như tình dĩ vãng. Mẹ mang thai đủ 10 ngày 9 tháng, nặng nhọc ưu phiền tối sáng cầu xin, mong con ra đời nhìn rõ sinh linh, ôi vui sướng quên mình vừa vượt cạn. Con lớn lên học hành cùng chúng bạn, song thân rất dìu 5 tháng lớn khôn, dạy bảo con giữ thể xác linh hồn, cho rạng rỡ tông môn là con Chúa. Dựng vợ gả chồng xứng đôi vừa lứa, kiến tạo ruộng vườn, nhà cửa mưu sinh. Vậy mà giờ đây bất hiếu phụ tình, cậy của cải ra mặt khinh phụ mẫu. Hãy nghĩ lại, nhìn lên cha làm dấu, tự hối sửa mình điều xấu tránh xa. Uống nước nhớ nguồn, lòng mẹ bao la, ánh mắt bao dung, tình cha chan chứa. Gục đầu ăn năn, đôi dòng lệ ứa, con nay trở về nhức nhúa tanh hôi. Lạy mẹ khoan nhân, con biết lỗi rồi, lòng thương xót Chúa quấn trôi rửa sạch. Đây là lá thư của một người ở bên Mỹ. Chúng ta thấy cũng Mỹ hay Việt Nam cũng đều có chung một cái cảm nhận là lòng thương xót Chúa ngày hôm nay còn hay không. Hoặc nói một cách cụ thể là ngày hôm nay người ta còn biết chạy lòng thương hay không. Anh có biết chạy lòng thương người ta hay không? Biết không? Có biết chạy lòng thương người ta không?
Dạ có.
Dạ có rồi. Trước khi mà mình chạy lòng thương người khác, mình đã được Chúa chạy lòng thương. Vậy con đã được Chúa chạy lòng thương ban ơn gì cho con, chia sẻ cho mọi người?
Dạ. Con lần đầu tiên thì cho con chào cha và chào cộng đoàn. Con là Doan Nguyễn Xuân Đức, con thuộc giáo xứ Sơn Bình, giáo phận Maria. Thì con năm nay 26 tuổi.
Rồi, 26 tuổi ở Bà Rịa Vũng Tàu. Con là Đức hả? Rồi, Đức nói to lên cho mọi người, chút xíu cho mọi người nghe. Nói to như cha như này. Rồi, con được Chúa chạy lòng thương ban ơn gì?
Dạ là con, vợ chồng con cưới nhau được 2 năm. Thì toàn hai đứa con đầu con là toàn bị sảy. Thì
hai đứa con đầu bị sao?
Bị sảy.
À, sảy.
Thì con cũng dâng hết cho Chúa. Thì vì con mới rủ nói con là đến cầu nguyện với lòng thương xót Chúa. Thì con đi về tháng 9. Dạ, tháng 9 năm ngoái con đến đây cầu nguyện. Thì một tháng sau thì vợ con kêu là có thai. Thì con mới cũng nói là nhờ ơn của Chúa. Thì vừa rồi đây ngày 3 tháng 7 thì vợ con sinh cho con một thằng con trai 36. Và thêm một ơn nữa là 2 ngày thằng con nó không có đi tiểu được. Thì bác sĩ nói là qua đêm nay không tiểu là phải nhập viện. Thì dì con mới nói là nhắn tin cho cha và cầu nguyện. Thì con cũng nhắn tin cho cha mà cha không nhắn tin lại. Thì con lại con cầu nguyện đúng một tiếng đồng hồ sau con nó đái được. Thì con chạy vào con ôm mà con nói con tạ ơn Chúa. Dạ thì một lần nữa thì con cũng xin tạ ơn Chúa đã ban ơn xuống cho gia đình con được nhiều ơn lành của Chúa ban. Và dù vấp ngã hay thành công thì cũng xin tất cả mọi người cũng đặt niềm tin tưởng nơi Chúa thì Chúa sẽ ban ơn lành cho mọi người.
Thưa anh chị em, một cặp vợ chồng hiếm muộn và hai đứa con đầu đều là bị sảy, tức là không có sinh ra được hai đứa, được đứa con nào cả, vẫn còn đang hiếm muộn mặc dù đã 2 lần có thai. Sau đó thì anh đã đến đây vào tháng 9 năm ngoái, phải không? Vâng, tháng 9 năm ngoái và tháng 7 năm nay thì vợ anh đã sinh, anh nói là vợ anh đã sinh ra cho anh ấy. Nói dễ thương, vợ con sinh cho con một thằng con trai 3,7 kg, phải không? 3,6 kg. Rồi sau đó thì một cái câu chuyện rất là nhỏ nhưng mà ta thấy Chúa, một cái sợi tóc trên đầu Chúa còn đếm được mà. Sau đó là cái thằng con của anh 2 ngày nó không đi đái được, nó bị bí đái. Rồi nghe cầu nguyện xong cái rồi lòng thương cho Chúa nó đái được, nghe mừng quá. Ta thấy không? Anh nói một cách rất là hồn nhiên đơn sơ như vậy đấy. Và Chúa thì Chúa chỉ thích những con người hồn nhiên, con người đơn sơ chân chất như vậy. Tặng cho anh Đây là DVD chứng nhân lòng thương xót Chúa, hai đĩa hình nha. Và tặng cho anh cái cây quạt 100 năm về quạt cho vợ, được không? Có giờ quạt cho vợ bao giờ chưa?
Là cũng quạt than à.
Tôi gọi quạt than là sao tôi đâu có biết, tôi chỉ có là nướng cá mực đó hả?
Quạt than nằm đẻ.
Quạt than là nằm đẻ. Rồi, vậy thì đây tặng cho anh cái quạt này nha. Thôi về về không có quạt than nữa mà quạt cho vợ đàng hoàng chứ đúng quạt than nha. Rồi, để xin Chúa và Đức Mẹ chúc lành cho gia đình của chúng con. Hôm nay vợ con có đi không?
Dạ, vợ con mới xin có 10 ngày à.
Được, làm đứa nữa rồi.
Dạ.
Sao?
Dạ, mới xin con đâu, mới xin bữa mùng 3 tháng 7 đây.
À.
Con giờ đến đi tạ ơn.
À, vợ anh mới xin ngày mùng 3 tháng 7, vậy là được mới có mấy ngày hôm nay. Anh mải mốt và chạy đến đây tạ ơn liền. Hả? Xin chúc mừng. Về quả than nhá. Tôi không hiểu. Rồi. Con muốn là con đã quạt than chưa?
Dạ chưa cha.
Chưa rồi. Con được ơn gì của Chúa, con chia sẻ cho mọi người.
Dạ con xin chào cha và cộng đoàn. Thưa cha, là con bị viêm mũi dị ứng, cái bệnh này của con á là không có thuốc nào mà chữa được hết ấy. Tại vì người ta nói là do gen di truyền. Nhưng mà con đến đây với lòng Chúa thương xót mà con về con đã thấy hết. Khi mà trời mưa xuống á, là thường con hay bị sổ mũi. Nhưng mà bây giờ trời mưa hay là con thái hẳn nó cay con cũng không bị làm sao nữa. Con xin tạ ơn Chúa.
Con tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu và làm gì?
Dạ con tên là Bùi Ánh, tên dây xa Bùi Ánh Thư. Con ở giáo xứ Lạc Lâm, giáo hạt Đơn Dương.
Bao nhiêu tuổi, cái làm gì?
Dạ con 23 tuổi, con ở nhà con làm với gia đình.
23 tuổi mà con bị dị ứng mũi là vậy là bao nhiêu năm rồi?
Dạ từ hồi nhỏ.
Vậy suốt là cả mấy chục năm trời, cả 20 năm trời mà bị dị ứng như vậy rồi, ai giới thiệu con đến đây để con đến cầu nguyện và được Chúa chữa lành?
Dạ thưa cha, là con biết đến cái cô mà ở trên Đơn Dương của con á, là cháu của cô bị mụn cóc xong rồi đi bệnh viện bắn ấy, mà lại bị ngất xỉu. Thế tới đây tới cha ấy, nhờ lòng Chúa thương xót mà lại rụng hết. Thế là con
rụng rụng gì?
Dạ dùng mụn cóc với cha. Dạ thế là đợt đấy xong con về mẹ con ấy, mẹ con cũng bảo mẹ con mới đi. Thế mẹ con bảo thôi để đợt sau mẹ con đặt xe rồi con với cả mẹ con đi. Đợt này con đi con cũng đưa cả mẹ chồng con đi nữa. Mẹ chồng con là người ngoại đạo.
Dạ. Dạ. Chồng con?
Dạ chồng con không có đạo.
Chồng con không có đạo. Còn mẹ con là ngoại đạo. Rồi bây giờ con về con gửi để cho tặng cho con một cái bộ DVD chứng nhân lòng Chúa thương xót nha. Rồi con gửi cho mẹ chồng con một cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót. Mẹ chồng con mới có đi phải không?
Dạ,
gửi cho bà cụ cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót. Còn con về con gửi cho chồng con một cái móc khóa lòng Chúa thương xót nha. Có rồi trong đời sống vợ chồng con là khác đạo, tức là đạo ai người đi giữ hay sao?
Dạ vâng, đúng rồi cha.
Rồi con có bao giờ con cảm thấy khó khăn trong lúc mà giữ đạo khác với lại đạo của mình không? Và con làm chứng giới thiệu chồng con hay mẹ chồng con làm sao để hôm nay mẹ con, chồng con lại biết chạy đến với lòng thương xót Chúa?
Dạ thưa cha, là mẹ chồng con ấy, là cũng nghe nhiều người với cả con về con nói, mẹ con cũng tin. Thế là mẹ con mới nói với cả mẹ con ấy, là khi nào mà có xe thì chị đặt xe cho em đi với.
Còn chồng con có đồng ý cho con đi không?
Dạ có cha.
Rồi xin Chúa chúc lành cho chúng con nha. Thưa anh chị em, khó lắm nếu mà một nàng dâu gặp bà mẹ chồng không có đạo mà chồng mình cũng không có đạo, khó lắm. Tại vì khác về tôn giáo mà nhờ cô ấy được chữa lành, cho nên cái lời chứng của cô ấy làm cho mẹ chồng phải tin thôi. Và mẹ chồng thấy vậy thì mẹ chồng hôm nay đến để thử coi nó như thế nào, nó được Chúa chữa lành như thế nào, làm sao mà nó được Chúa chữa lành. Cho nên chị em thấy rõ ràng khi mà chúng ta cảm nhận được lòng thương xót của Chúa đó, mình chạy lòng thương những người chưa biết Chúa, nên anh chị em cố gắng về chúng ta giới thiệu Chúa cho những người chưa biết đến lòng thương xót Chúa, ngay cả người Công giáo chứ không phải chỉ những người không Công giáo đâu. Tại vì có những người Công giáo mà họ vẫn không nhận biết đến lòng thương xót của Chúa. Còn con có đạo không? Không có đạo. Hôm nay con đến đây rồi con chia sẻ cho mọi người như thế nào. Trong một tràng hoa tay để chúng ta chào người chị em không có đạo. Thưa anh chị em,
con chào cha với cộng đoàn. Con cũng được ơn Chúa ban cho là chồng con bị suy thận, là lên hoa hảo, bác sĩ bảo là 2 năm nữa chết rồi. Thế có bà chị ở gần con á, thì đưa cái đĩa, cái thẻ 27 giảm á, mà con nghe mà được một nửa, mà chồng con bảo nghe rông nghe rải, nghe lắm gì. Thế thằng con bảo là mẹ làm sao mà cứ nghe rông nghe rải đi cả tai ấy.
Cái gì con nói ai?
Dạ con của con á. Thế chửi con nghe rông nghe rải đi cả tai. Thế bảo vậy làm bây giờ ba bệnh gần chết rồi kìa, làm sao mà để cho ba khỏi bệnh. Thế con bảo là Chúa sẽ chữa bệnh cho ba hết bệnh. Con sẽ tin lòng thương xót của Chúa. Thế vậy con nghe con hai bầu con cứ chửi con mà con cứ mở vậy. Thế vậy chồng con cứ chửi thế này, đến lúc ngày nào con cũng mở, tối nào em về con cũng mở cho ngày bắt đầu. Chồng con cũng nghe lại, bắt tắt đi ngủ. Thế con lại mang cái tai nghe, con bỏ tai con nghe. Thế con cứ nghe lời cầu thương lòng Chúa thương xót á, con cứ xin rồi xong bắt đầu được tháng sau chồng con đi khám lại. Thế chồng con về, thế bắt đầu con đi làm về xong ngày chồng con bảo có bệnh gì đâu. Thế bảo con này, cái gì? Bảo có bệnh gì đâu. Thế con bảo cái gì? Thế bảo không có bệnh gì hết. Có thật không? Bảo thật. Có thật không? Bảo thật. Thế bắt đầu con bảo cảm ơn Chúa. Con ra con ở sân trước cửa nhà, con bảo con cảm ơn Chúa chữa khỏi cho bố, cho con, cho chồng con. Thế chồng con cứ tủm tỉm cười. Thế ban đầu đấy, hai bố con cứ bảo là không tin tưởng lời Chúa thương xót. Đấy bây giờ Chúa chữa bệnh cho bố con hết bệnh rồi đó. Vậy mà cha con cứ chửi mẹ. Đấy xong bắt đầu con bảo là anh ơi, mấy bữa con đi em đi lên trên Cha Long á, người em không biết chữ làm sao mà đi được, ai dẫn đi? Mà không biết chữ thì cứ đi lên đấy hỏi thăm thì người ta dẫn đi. Thế vậy mấy bà chị cứ rủ con đi, thế con cũng đi. Thế mấy bà cứ hẹn cứ bảo ngày mai ngày mốt lại thứ tư thứ năm. Thế con bảo vậy mấy chị không đi thì em tự đi. Thế bảo mày đi làm sao biết chứ, mày mới đi, mày biết đi xe nào người ta bắt cóc mày đi đấy. Thế bắt đầu con cứ bảo kệ, đi tới đấy thì có người dẫn đi. Vậy mấy ngày sau thì con bảo này con ơi, về được ơn rồi, con nhắn tin cho cha đi. Thế đi xin số điện thoại bà chị không cho. Chị bảo là cha có trả lời đâu mà mày xin. Thế con lại xin lần nữa, bà không cho. Thế này có đứa em ở gần đấy bảo là chị ơi, đưa em đưa số cho. Thế bắt đầu đứa em đưa số cho về nhà cho con nhắn tin thì cha trả lời cho bà cha cầu nguyện cho gia đình chúng con. Thế vậy là con nghe vậy con được ơn này, hôm nay con lên con làm chứng cho Chúa với đầy cha cùng đoàn.
Con tên là gì, con bao nhiêu tuổi?
Dạ con thưa cha cùng đoàn, con là Trương Thị Bông, năm nay 39 tuổi, con dân tộc Nồng ạ.
Gì, con gì?
Dân tộc Nồng ạ.
Dân tộc gì?
Dân tộc Nồng.
Nồng à? Ở đâu?
Dạ con quê con thì ở Bắc Cạn, Ba Bể ạ. Bây giờ con ở làm ăn ở trên Đắk Nông ạ. Dạ.
Dân tộc Nồng ở Bắc Cạn. Rồi con nói con không biết chữ là sao?
Dạ bởi vì con nghèo quá, bố mẹ con không cho con ăn học được ạ. Dạ. Bởi vì con thì con được 7 tuổi bố con mất rồi, còn mẹ con nuôi nhiều anh em không cho con ăn học được.
Bao nhiêu người con?
Dạ 6 người anh em mà thưa cha. Dạ.
Rồi con lập gia đình năm bao nhiêu tuổi?
Dạ con lập năm 19 tuổi ạ. Dạ.
Mấy cháu rồi?
Dạ thưa cha con được hai cháu, hai thằng con trai luôn ạ. Dạ.
À, thưa anh chị em, chúng ta thấy người dân tộc là nùng, dân tộc nùng. À, thì dĩ nhiên cái cách nói của họ mình nghe nó hơi bị chói, hơi bị chát, không? Hơi bị chói và chát. Hỏi chưa?
Dạ.
Có tin chưa?
Dạ có tin rồi ạ.
Rồi thắc mắc gì nữa không?
Dạ không ạ.
Nếu mà cha không biết là dân tộc nùng của chúng con như thế nào, nhưng mà nói chung thì vợ chồng với nhau thì chú anh nói chuyện với nhau thì nó có thể nói ngọt hơn được không?
Dạ con bây giờ con không nói được.
Để con nói anh ơi thử.
Anh ơi.
Anh đã khỏi chưa?
Anh đã khỏi chưa?
Anh đã tin Chúa chưa?
Anh đã tin Chúa chưa?
Đó. Nghe vậy nó thích hơn không? Nghe vậy mà chồng con nó thích hơn hay là tin chưa? Chồng con thích cái nào? Thích ngọt hay thích gắt?
Dạ chồng con thì lúc ngọt lúc gắt ạ.
Nhưng mà cho nên là chồng con nó thích nghe con á, con thích ngọt hay thích gắt, nghe người ta nói ngọt hay là con thích nghe người ta gắt con?
Dạ con thích nghe ngọt ạ.
Rồi, con thích nghe ngọt, vậy chồng con có thích nghe ngọt không?
Dạ có ạ.
Vậy thì con bây giờ con nói về, con nói với chồng con nói ngọt hay con nói gắt?
Dạ con nói ngọt ạ.
Rồi, rồi bây giờ con về con nói lại bìa đây nha, để chặt thì con tập nha, đây. Cho tại nhà con có cái đầu máy để nghe không?
Dạ con thưa cha, nhà con không có điện ạ.
Mẹ cứ bảo là đâu mà không có điện con?
Dạ bởi vì con ở trong rừng, trong ráy ạ.
Tới bây giờ mà vẫn còn có những nơi mà không có điện, để vậy cha đưa cái máy 500 bài giảng này về nghe, cái nào hết pin thì đem ra ngoài phố sạc được mà phải không?
Dạ.
Phải không?
Dạ.
Từ chung rẫy của con đi ra ngoài phố có điện sao?
Dạ có 2 cây rưỡi ạ.
Rồi được rồi, vậy được rồi. Vậy khi nào con nghe hết thì con đi bộ ra ngoài phố con sạc xong rồi con cầm về nha. Đây là cái máy mà 500 bài giảng đó, nhớ không? Con cầm đi. Rồi bây giờ con tưởng tượng con về với chồng con nha. Thì con nói với chồng con làm sao đây là món quà mà em lên giáo điểm tin mừng, rồi cha Long gửi món quà cho anh. Con nói thật ngọt coi.
Anh ơi, hôm nay em lên giáo điểm tin mừng ấy, em có món quà tặng cho anh. Chắc anh có thích lắm ấy nhỉ.
Đó, mà như vậy phải ngon không? Trời ơi. Còn cứ như vậy đây rồi, xong rồi tới cái quạt. Rồi, bây giờ trời đang nóng lắm nha. Chú còn không có điện, đúng không? Rồi, cái ông kia thì ông ấy quạt gì? Quạt than. Đàn ông thì quạt than, còn đàn bà thì quạt gì? Hả? Đàn bà quạt cho mát, và đây là cái quạt 100 năm đích này hiện ra tại Fatima nhá. Rồi bây giờ trời đang nóng rồi, con quạt cho anh thì con nói sao anh ơi? Trời.
Anh ơi, anh nằm đấy để em quạt gió cho mát.
Thôi con đi về chứ còn con quạt mới cho chết mất. Anh ấy cứ nằm đấy để anh quạt gió cho anh. Thế chứ mình thấy là rõ ràng nếu mỗi người có được cái lòng chạy lòng thương thì mình, nhất là vợ chồng, thường chúng ta lúc giây phút ban đầu khi mình quen nhau, khi mình làm quen nhau, mình ăn nói nó nhỏ nhẹ, nó dễ thương biết chừng nào, đúng không? Khi mà hai người mà mới làm quen nhau ấy, nó còn e ấp, còn thẹn thùng, còn rụt rè, còn e lệ, Nhưng mà khi lấy nhau về rồi, khi lấy nhau về rồi, mình lại bắt đầu mình quen quá, quen quá, quen quá, hóa nhảm. Cho nên vợ chồng không còn cái sự tôn trọng nhau nữa. Phải tôn trọng nhau, mặc dù càng quen bao nhiêu thì càng phải tôn trọng nhau bấy nhiêu. Chứ không có phải là quen quá rồi mình hóa nhảm, không còn anh em mà cứ nói cộc lốc, cứ nói trống không. Nghe đi rồi khỏi. Đấy, chửi cho đã vào, giờ khỏi chưa, tin chưa? Thì chúng ta thấy là vợ chồng bây giờ riết rồi mình không còn còn tôn trọng nhau. Cái điều đó là cái mà chúng ta đang làm cho những người khác chưa cảm nhận được lòng thương xót Chúa qua cách mình nói. Mặc dù có thể lòng của mình không có cái gì, giống như là cái cô dân tộc Nùng, lòng cô rất thương chồng, rất lo cho chồng, chỉ mong cho chồng được khỏi bệnh thôi. Nhưng mà cái cách biểu lộ, cái cách nói, cách diễn tả, nó không còn lịch sự, nó không còn ngọt ngào, nó không còn nhẹ nhàng, nó không còn dịu dàng, nó không còn êm ái nữa. Cho nên khó mà làm cho người chồng nhận ra rằng trời ơi, lòng thương xót Chúa sao mà nó chua quá vậy, lòng thương xót Chúa gì mà nó gắt gỏng quá vậy, lòng thương xót Chúa gì đâu mà người ta nghe không vô vậy. Vì thế mà anh chị em mình cố gắng tập như Đức Giêsu làm công việc là giảng dạy, loan báo và chữa lành. Mỗi người anh chị em mình về trong đời sống gia đình, vợ chồng, cố gắng hãy giữ cái hình ảnh đẹp lúc ban đầu hai người cưới nhau. Nó cứ như vậy và hàng ngày ta xử sự với nhau cứ giữ ở cái mức độ đó. Đừng để cho nó quen quá, hóa nhảm, mà hãy nói với nhau những cái từ lịch sự, nói với nhau cái từ có đầu có đuôi, có anh có em, có đầu có đuôi, chứ không có nói một cách gọi là nhắt gừng, không nói một cách nói trống, nói đổng. Nếu mà nói đổng như thế này thì hay này, tôi nói về hay nè. Ai ơi về ăn cơm, thấy không? Vợ nấu cơm xong mà muốn gọi chồng đang ngồi chơi nhà ông hàng xóm cách một cái hàng rào. Nhà nàng ở cạnh nhà tôi, cách nhau cái dậu mùng tơi xanh dần gì đó vân vân. Bây giờ cái dậu mùng tơi đó cô ấy nấu cơm xong rồi, điều cô muốn gọi chồng về ăn cơm thì nói: ai ơi về ăn cơm. Anh chồng này nghe biết là vợ mình gọi về ăn cơm mà không gọi tên, mà không gọi chồng, không gọi gì cả, chỉ gọi ai ơi về ăn cơm. Chồng bên này trả lời: ai gọi ai đó. Nhớ thương không? Bên này cô vợ đứng bên dậu mùng tơi: ai gọi ai đó chứ còn ai. Dễ thương không? Hai người đều xưng là ai cả. Ai ơi về ăn cơm. Bên này ông chồng: ai gọi ai đó. Gọi thì phải biết là ai gọi ai chứ, ai gọi ai đó. Cô này biết rằng ông chồng biết là mình gọi rồi mà cũng hỏi lại như vậy, thì trả lời rằng là: ai gọi ai đó chứ còn ai. Đó, hồi xưa đó người ta thương nhau, người ta nói với nhau một cách nhẹ nhàng như vậy. Ngày hôm nay thưa anh chị em, nếu mà mình không có êm ái với chồng, ra ngoài đường ai êm ái, cái cô bán quán cà phê cô êm ái thì sao, cái cô hàng xóm cô êm ái thì sao, cái cô thư ký cô êm ái thì sao, cái cô bán vé số cô êm ái thì sao. Mất chồng không? Mất thôi. Con cũng nói là chồng thích nghe ngọt mà. Về nhà: cơm nưa chưa, dọn cơm ra mà ăn, nấu rồi đấy, cơm ra mà để sẵn đây, cứ vậy mà ăn nhé. Chồng nghe đâu chịu nổi, gùi lùi gùi cơm. Trong khi đó ra ngoài cái quán có tiền mà, vừa mới ra anh lấy khăn lau anh. Trời ơi, có chết chắc không con? Chết không? đó. Thì cuối cùng là anh chồng là cứ bởi nhà chán cơm mà đi thèm phở, tại vì phở nó mềm, phở nó nhẹ, phở nó êm, phở nó có khi nó nấu cũng không ngon bằng vợ mình đâu, nhưng mà nó chỉ nó khéo nói thôi, nó khéo chiều thôi, hiểu không ạ? Cho nên mình Chú ban cho các bà các chị cái ơn gọi là biết chiều chồng, chịu khó tập 90 ngày này, cầu nguyện cho những người mà đã quên mất nghệ thuật chiều chồng, quên mất nghệ thuật chiều vợ thì hãy làm lại. Ông có biết chiều vợ không? Đấy. Tôi bỏ cả dép ra mà chạy. Ông có biết chiều vợ không?
Thưa cha có.
Rồi, nhưng chiều vợ như thế nào? Thí dụ chiều vợ như thế nào?
Thưa cha, con chiều vợ thì hàng ngày thì con cũng hỗ trợ cho vợ nhiều công việc.
Giúp cái gì? Kể mọi nghe, giúp được vợ được cái việc gì?
Dạ, thưa cha, cũng không việc gì cả.
Nói to lên giúp việc cho vợ chứ cái gì đâu mà sợ nó xấu hổ. Nó giúp việc gì?
Thưa cha, giúp việc cho vợ cũng sợ xấu hổ đó cả.
Ừ, làm việc gì?
Làm các việc trong hỗ trợ cho vợ trong gia đình.
Đàn ông rửa bát quét nhà, vợ gọi thì dạ, bấm bà con đây. Đúng không?
Dạ.
Dạ, rồi bây giờ chia sẻ coi mọi người được ơn gì của Chúa, nói to lên cho mọi người nghe. To lên.
Thưa cha, con là Phao Lô Nguyễn Đình Phao ở xã xứ Lập Thạch, địa phận Vinh.
Ừ, nói to lên.
Hôm nay chúng con vào đây 18 người. Mà con được ơn Chúa chữa lành cho con, đó là một cái bệnh u gan. Mà bữa tháng 2 vừa rồi con đi vào giáo điểm tin bằng đây con xin. Xin ơn thì hôm nay con về đã được rồi, đã được thôi rồi. Cho nên hôm nay con vào làm chứng cho Chúa. Và xin cha.
Anh bị bệnh u gan bao lâu rồi?
Thưa con, thưa cha, có bữa tháng riêng là con đi Hà Nội đã bị u gan.
Ừ.
Rồi là con nghe giáo điểm tin mừng rồi con vào đây, rồi là con xin giờ? Dạ con vừa vào tháng 2.
Ừ.
Xin cha cầu đoàn, xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Rồi bữa hôm vào đây con đi ra Hà Nội, con khám lại thì u đã mất, rồi con mừng quá rồi con chạy về.
Rồi bây giờ anh chạy về mà biết là mình hết bị u gan, anh về báo với vợ anh, nói với vợ anh như thế nào?
Dạ con nói nhờ ơn Chúa đã cứu chữa ta, cho nên là hôm nay con vào đây để làm chứng.
Nói với vợ mà nói với con, sinh con thì về nói vợ sao?
Dạ. Thế ra con ơi. Nói con là với vợ là em ơi, phúc nhà ta rất to là vì Chúa đã chữa lành ta, cho nên là vợ nó mừng lắm.
Người dân nghệ là cũng là cũng ta. Em ơi, phúc nhà ta rất to, hôm nay Chúa đã chữa lành cho ta. Thấy không? Cho nên là ta hãy mừng với ta. Phải không? Đúng không? Rồi, đây anh về anh gửi tặng cho ta một cái đĩa nha. Chứng nhân lòng Chúa thương xót nha. Có máy không?
Có, không có máy.
Có đầu không?
Không có đầu.
Dạ, không có đầu. Rồi, không có đầu vậy thì tôi tặng cho anh cái máy 500 bài giảng. Có không? Có không? Có. Mày có nghe được không? Có chưa?
Thưa cha, xin cha và cầu đoàn tiếp tục cầu nguyện gia đình.
Rồi, rồi bây giờ tôi tặng cho anh đây, nguyên một khung ảnh lòng Chúa thương xót nha. Đấy, anh đưa về để ta và ta cầu nguyện nha. Như vậy nói với ta là ta và ta tối nay cầu nguyện nha.
Con rồi, cảm ơn cha.
Ừ. Rồi con.
Dạ con xin chào cộng đoàn và chào cha. Là con là Anton Nguyễn Văn Phượng, con ở giáo xứ Sắp Phố ở Hương Khê Hà Tĩnh ạ.
Ừ, bao nhiêu tuổi?
Dạ con năm nay 18 tuổi ạ.
Rồi cho một trong các thầy thôi, Phượng 18. Rồi Phượng 18 có gì chia sẻ cho mọi người Phượng 18?
Dạ thưa cha là con là được nhiều ơn lắm, con là bỏ nhà đi là hai lần trong 2 năm ạ. Là con bỏ nhà đi và con đã bỏ đạo gần 2 năm ạ. là đi đào cũng được mà không đi cũng được, thích là đi mà không thích là không đi, là thích là đi ăn nhậu, là đi chơi bời. Dạ.
Con bỏ nhà đi từ năm bao nhiêu tuổi?
Dạ thưa cha, là con bỏ đi là năm 14 tuổi ạ.
14 tuổi đi một lần, rồi năm bao nhiêu tuổi đi lần thứ hai?
Dạ thưa cha, là năm 16 tuổi đi lần thứ hai.
Rồi 14 tuổi đi một lần, 16 tuổi đi một lần. Rồi đi đạo, thích thì đi, không thích thì thôi. Rồi thích thì nhậu, không thích thì thôi. Coi như là con là thượng tọa, thích đủ thứ.
Dạ,
cứ thích cái gì con làm cái đó, tức là làm theo ý của mình mà thôi. Rồi nhờ đâu mà con được ơn quay trở về với Chúa, không còn thích theo ý của mình nữa. Nhờ đâu mà con được quay trở về, con chia sẻ cho mọi người.
Dạ thưa cha, nhờ anh trai của con ạ. Là bữa ấy là con tình cờ con đi xuống phòng của anh trai con, là anh trai có một cái đài của cha, là con thấy nghe khoái khoái, con về con lấy con nghe thứ thôi, con đem lại con nghe, con nằm con nghe, mà con gọi là Facebook đồ là con vứt hết, Zalo con vứt hết, nói chung là tất cả là con nghe đài à, con nằm ngủ con nghe, đêm con nghe, con nói chung là nghe đủ điều. Nhưng là hôm nay là con dẫn thêm hai người ngoài đạo tới nữa, mà con hiện tại con không biết là hai người bạn của con hiện đang ở đâu. Với mà một người bạn là có đạo, là buộc bọn con đi bốn người ạ.
Rồi trong thời gian 14 tuổi với 16 tuổi hai lần con bỏ nhà đi, vậy thì con đã làm những cái gì, chia sẻ cho mọi người.
Dạ thưa cha, là con là đi đánh nhau quá, đi nói chung là đủ điều, con làm đủ điều. Nói chung là giờ hiện tại là con biết là Chúa đẩy con vào Sài Gòn là hai lần. Vì là nếu con ở quê là thực sự nếu con ở quê là chắc chắn con đã vào tù rồi. Dạ. Đó là cái ơn lớn nhất của con, là được quay về với lòng thương xót Chúa.
Hallelujah. Sở dĩ mà tôi bảo anh chị làm to lên, tôi nói lý do. Hallelujah. Hallelujah. Vì câu kết của Phượng 18, Phượng 18 bảo rằng ơn lớn nhất của con là được quay về với lòng thương xót Chúa. Mà Chúa Giêsu nói rằng là được lời lãi cả vào thế gian mà mất linh hồn thì ích gì. Một người quay trở về thì cả triều thần thiên quốc vui mừng. Hôm nay Phượng 18 hai lần, 14 tuổi, 16 tuổi đã bỏ nhà ra đi và làm bất cứ cái gì, muốn thích cái gì thì làm cái đó, mà chỉ nhờ một cái máy 500 bài giảng mà người anh của mình đã để trong phòng. Rồi nó tò mò, nó mở, nó nghe. Có phải cái máy này không con?
Dạ thưa cha, là phải con mua hai cái, ba cái ạ.
Mua luôn ba cái luôn. Có phải cái máy này không?
Dạ đúng rồi.
Rồi. Thì chính nó đã làm cho Phượng bỏ luôn Zalo, bỏ luôn Facebook, bỏ luôn hết tất cả ngày nghe đêm và quay trở về. Không những vậy là còn rủ thêm được bốn người bạn. Tụi con đi từ Hà Tĩnh vô đây.
Dạ bọn con đi từ Thủ Đức ạ. Là một cái ơn nữa thì nó thật sự là có hai người bạn con cũng chứng kiến được thôi. Thì là trước khi bọn con đi á, là con tính ngày 11 này là xin công ty để nghỉ đi Cha Long, đến với lòng thương xót Chúa. Thì ngày 11 lại công ty lại cho chúng con lại nghỉ, con không phải viết đơn xin nghỉ nữa, là chúng con hành trình chúng con là đi thôi, không có bạn thì hai anh em mình đi. Anh ấy anh nói vậy ạ.
Chúa chứng cho lòng thành của em ấy. Đúng là ngày hôm nay 11 là phải xin nghỉ để mà đi, nhưng mà tình cờ thì công ty lại cho nghỉ đúng vào ngày hôm nay. Thế là Phượng 18 dắt theo hai đứa bạn và thêm hai người nữa là bốn người, tất cả đi từ Thủ Đức đến đây và mạnh dạn bước lên đây làm chứng cho mọi người. Đây, một tay đã hai lần bụi đời. đã hai lần bỏ nhà ra đi từ tuổi 14, 14, 16. Và đây là một trong muôn ngàn cảnh gia đình mà thư cha con gái của con 17 tuổi nó bỏ nhà đi. Thư cha con trai của con nó 13 tuổi bỏ nhà ra đi. Thư cha cháu nó bỏ nhà ra đi nhiều nhiều lắm. Suốt ngày nhận được những lá thư, những tin nhắn cầu cho con của con nó được ơn quay trở về. Hôm nay một lời chứng cho những người làm cha làm mẹ, những người đang sống đời sống gia đình, có những đứa con hoang đàng, có những đứa con đi bụi đời, có những đứa con hoang. Hôm nay nhờ lòng thương xót của Chúa, nhờ cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót, Chúa đã đánh động em và em mới quay trở về. Xã hội ngày hôm nay, gia đình ngày hôm nay, những đứa con hoang, những đứa con hoang đàng, những đứa con lạc đàng, những con ngựa trứng trong sân trường mà được ơn quay trở về như thế này, thì gia đình, xã hội và thế giới này sẽ được bình an vô cùng. Vì Chúa nói nhân loại chỉ tìm được bình an đích thực khi họ biết quay về với lòng thương xót của Chúa. Người bạn này không những quay về mà còn lôi kéo được những bạn khác quay trở về. Còn đã mua máy rồi thì thầy cho tặng cho mấy chúng con, 4 người phải không? Mỗi người một cái móc khóa lòng thương xót Chúa. Cũng mua luôn rồi. Đây, cho tặng cho chúng con để làm kỷ niệm nha. 4 bạn phải không? 4 cái móc khóa lòng Chúa thương xót để làm kỷ niệm. Xin Chúa chúc lành cho chúng con. Còn nhắn gửi gì với những người bạn đang hoang đàng mà đang bụi đời ấy, bỏ gia đình đi, còn nhắn cho những bạn ấy để bạn ấy biết đường quay trở về.
Dạ, con xin nhắn với tất cả những người bạn trẻ nên là coi trọng bố mẹ mình hơn là bạn bè. Là bố mẹ mình luôn luôn là người thương yêu mình nhất, chả có ai là thương yêu mình đâu.
Cảm ơn con. Câu nói tuyệt vời. Đa số bố mẹ, thưa cha, cháu nó bây giờ nó chẳng nghe con, nó toàn nghe bạn bè. Mẹ tôi ngày xưa mắng tôi, bố mẹ thì không nghe, cứ nghe đông đảnh đi ra đứng đường. Cái bạn bè nó, ơi cái là mày đi, ơi cái là mày đi, còn tao nói mãi mày không nghe. Tới cái tuổi nó như vậy, tới cái tuổi mà đứa con nó, cái, nó phát triển về mặt thể lý, về mặt tâm lý, về mặt sinh lý, rồi nó muốn vươn lên, nó muốn chứng tỏ là người lớn, cho nên nó muốn độc lập, mà cứ thấy bố mẹ ràng buộc là khó chịu, cho nên nghe bạn bè hơn là nghe bố mẹ. Nhưng cái câu kết của nó sau 2 lần giang hồ, kinh nghiệm đã nói một câu kết là không ai thương mình bằng bố mẹ mình. Bạn bè không có đâu. Chỉ khi còn tiền, còn chơi với bạn, bạn nó còn chơi, đúng không? Hết tiền thì bạn nó cũng bỏ con thôi. Nhưng mà con quay trở về, dù con te tua tàn tạ như là đứa con hoang đàng trong dụ ngôn, thì bố mẹ vẫn ôm chồng lấy đứa con mà đón nó về nhà của mình. Thương chị em, đấy lòng thương xót của Chúa đấy, đấy trận lòng thương đấy. Còn con dắt đứa con của nó lên đi, con chi làm chứng cho mọi người. Bé ra giữa đây con, nữa ra giữa nữa. Rồi.
Dạ con kính chào cha và cộng đoàn ạ. Dạ con đến lâm, hôm nay chúng con đến lâm chứng cho Chúa là con được ơn của Chúa. Con nhà con sinh đôi, một đứa nhưng mà mất đi một đứa cha.
Kỳ, con sinh gì?
Sinh đôi cha. Xong sinh đôi cha, nó hai đứa.
À sinh đôi, sinh hai đứa, sinh hai đứa, sinh đôi là sinh hai. Rồi, sinh đôi là sinh hai rồi.
Dạ, nhưng mà con sinh non. Sinh non thì con đồng thái là con sinh non nên là vô bệnh viện họ nói là tại vì trước đó con cũng mổ một đứa đau á, 13 tuổi. Nhưng mà sau họ bác sĩ họ nói là 5 tuổi thì 5 năm thì con phải mới đẻ được đứa thứ hai. Nhưng mà con về được 2 tuổi thì con có bầu cái đuôi này.
Thế sao? Tức là khi mà con có bầu đứa đầu tiên thì bác bảo là phải 5 năm sau mới có. Dạ. Nhưng mà mới 2 năm sau thì con lại có bầu, mà bầu đôi, bầu đôi rồi.
Dạ. Thì con gia đình là chuyển con vào bệnh viện tỉnh thì họ nói là bây giờ mình mổ đi nên con nón á thì nguy hiểm mà là sinh đôi thì giờ phải sổ cả lấy ói. Thì con nói là con không khóc, con khóc con nói là xin Chúa cho con, nếu mà Chúa không cho con nuôi á thì cho con sinh ra đây Chúa lấy con là con được, chứ mà con không mộ, con không sổ cả này thôi. Thế sau đó họ nói là không chịu làm, họ nói là phải chuyển
làm cái gì,
họ nói họ bắt con phải sổ cả này thôi, tức là phải sổ đứa con trong bụng á chán để cứu mẹ để
mổ để bỏ đứa con, rồi bắt con phải mổ để bỏ đứa con.
Con để con dạ. Thế sau đó là con cứ khóc, con cầu nguyện, thế con cầu xin Chúa là mai tới đến 4 tuần nằm trong bệnh viện ranh chuyên đau đớn, thế con cứ khóc, thế họ nói là phải chuyển đi bệnh viện Hà Nội, thế con ở dư hoàn cảnh nha con, mà chuyển đi Hà Nội thì không có tiền. Thì họ nói là dư mà năm đấy thì một ngày một đêm phải 150, thì con có không? Không có thì gia đình cứ học đọc, con cứ khóc, con cứ xin Chúa. Thế sau đó là đến tuần thứ năm thì con đau tự nhiên, thì con đẻ được chứ ạ.
Mấy tháng?
Dạ 7 tháng. Đẻ được nhưng mà một...
Mấy đứa?
Dạ 2 đứa. Một đứa 9 lạng thì một đứa lộ 1. Con...
Một đứa mấy lạng?
9 lạng chứ ạ.
Một đứa 9 lạng, còn một đứa?
Nó lộ 1 chứ ạ.
4 lạng?
Lộ 1. Ký 1.
À ký 1. Đứa chín lạng, đứa ký mốt, hai đứa con gái hết. Rồi, 7 tháng.
Dạ. Thế sau đó là cái đứa chín lạng nó mất ý. Dạ. Thế con nhà con họ cũng chuẩn bị cái tiểu để đưa về. Nói là con này không sống được. Thế là nhà cháu, cái đó là hai mẹ con nằm Hải Phòng đi. Cho con bé, con sáng năm tu kính. Được hơn một tháng thì nhà con cảm thấy là cũng... cùng con cái này cũng đưa là chín về, thế họ nói là về họ cho về, họ nói là về chứ mà con này mới sống thì người ở ngoài nghĩa địa về hết, nhà ta bị yếu mà chấm á, thế là nhà con về xong một tháng sau thì con phát hiện được mặt con, nhà con bị gì đi,
bị gì,
bị mặt con nhà con là bị viêm giác mạc do đèn nón, thế
có nhìn thấy không?
Giờ nhìn thấy mơ nhá. Dạ, thế là một tháng sau con phát hiện được mặt con nhà con nó rửa thì con đưa vào thì bác sĩ họ chạy lại họ coi, họ nói là ôi trời ơi, cái con bé mà nói sống thì ngươi ngoài nghề đìa về hết, bây giờ nó trở lại rồi. Thế là con khám xin để chuyển viện ra Hà Nội. Thế về cháu cũng chưa được, thế họ hẹn 6 tháng đấy, nhà con 6 tháng cùng đi, cũng chưa được. Thế hẹn 1 năm, thế nhà con cùng đi không được, đi về. Con cùng khóc, con này là Chúa lấy của con, nhà con một đứa rồi thì dư cho nhà con một đứa chứ khỏe mạnh chứ dư. Dư Chúa bắt con nhà con chịu cả hai đứa đi với con.
Rồi cái đứa mà 9 lạng thì Chúa đã cất về, còn đứa ký mốt thì... được cứu sống nhưng mà nó bị viêm giác mạc và mắt nó bị mờ dần, cho nên lúc cô này lúc đó là 1 tuổi 2 tuổi, cô đang khóc với Chúa rằng Chúa đã cất một đứa, còn một đứa sao nó để nó mù hai mắt thì sao. Rồi cuối cùng kết quả
thì con cứ khóc thế, mọi người hồi thăm đồng viên con, thế cuối cùng là con cứ nói là Chúa đang ở ngoài bụi chuối giống ở không vào nhà con khóc.
Cái gì?
Chúa đang ở ngoài bụi chứ không vào nhà con cứ trách móc Chúa.
Cô ấy khóc vào lời Chúa ở ngoài bụi chứ Chúa không có vào nhà cô ấy, vì cô cầu xin không có được. Đứa con thì vẫn cứ bị mù mà mắt không nhìn thấy, cho nên cô cho rằng là Chúa không có chạnh lòng thương, và thay vì nói Chúa không chạnh lòng thương thì bảo là Chúa ở ngoài bụi chứ Chúa không vào nhà con.
Thế có những con 5 tuổi chưa biết đi, hiểu lắm chứ. Thế là cũng thấy gì cả. Thế con cứ thử đồ chơi, thế cứ hỏi nó cũng biết nói, không thấy cái gì ạ. Thế tình cơ có một chị ở trong Sài Gòn đi về quê, chị ông ở trong lâu rồi. Thế chị ông nghe kể rồi, thế chị đến chị nói là dư em biết thứ để chị đưa vào đây chứ có một có nơi nít thương lắm. Thế con không biết thứ. Con biết thứ để con gửi chị để chị vào lên nơi. 3 ngày sau là chị điện là chị vào lên nơi rồi, chị đã gửi thứ cho em rồi. Thế khi nở lên nhà con đứng cả nhà đứng ăn cơm tối xong thì đứng ngồi thì thường thường là cái tường á chả nó cái bóng thì con thử con đủ thử con thì con có thấy không. Thế bữa nào con bé nhà con đứng buông thì nó bo lại nó thấy cái bóng tối nó sợ. Thế từ đó tới đi là con phát hiện là con nhà con thấy rồi, tới đường rồi, con cảm ơn Chúa.
À, trong lúc mà tuyệt vọng như vậy, Chúa đang ở bên ngoài bụi, không phải nhà cô ấy. Thì cô gặp một người, và người chị em đó giới thiệu cho cô ấy về cầu nguyện lòng thương cho Chúa. Thì cô ấy không có vào đây được, thì cô viết cái thư khấn cầu nguyện gửi về đây. 3 ngày sau, thì một bữa kia, thì cô ấy cho cô ấy, con của cô ấy ngồi trên giường, và cái bóng của đứa bé nó chiếu lên trên tường. Thì có đứa bé nó lại bò lại nhìn vào cái bóng ấy, và cô mới phát hiện ra rằng là nó đã nhìn thấy cái bóng của nó rồi, mà trước đó thì nó không nhìn thấy và không đứng được, không đi được, không nói được, không biết gì, giống như là bị đời sống thực vật như thế. Mà hôm nay con bé nó mấy tuổi?
Dạ thưa cháu, 11 tuổi ạ.
11 tuổi, và hôm nay nó đang đứng ở trước mặt chúng ta, có thể đi lại được và
còn đi được chứ ạ?
Đi kìa.
Đi bệnh viện Hà Nội với là Đà Nẵng hủy nhà con đi rồi, chứ mà họ nói là cái này là nhờ ơn riêng mới thôi, chứ mà không phải chỉ là cả máy móc, chứ 15-16 tuổi đi máy móc của hiện đại cho đứa cháu đi chứ thì bác sĩ bỏ tay.
Dạ. Giờ nói gì được không?
Dạ, được nói được ạ.
Con tên gì?
Nói.
Dạ con đến Trần Thị Kim Ngân.
Con mấy tuổi?
Dạ con 11 tuổi.
Con học lớp mấy?
Dạ con học lớp 2.
Rồi, cho một tráng tay hoan hô bé. Giờ bé hát tặng mọi người bài hát cho con. Bài gì? Bài gì?
Lời Chúa Giê-xu con tin tưởng nơi Chúa. Lời Chúa Giê-xu con tin thác vào Chúa, vì nguồn lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con. Nhân loại
hôm nay
khi đang sống trong vào là sư dư, thành thời hôm nay đang sống trong tuyệt vọng lo âu, chúng con xin kêu cầu Chúa giàu lòng xót thương, Ngài mở ra tâm hồn đường đến Chúa yêu thương.
Thưa anh chị em, chúng ta thấy hình ảnh một con bé, một con bé mà nếu không có ơn của Chúa thì bây giờ nó vẫn chỉ là một khúc gỗ nằm bất động, mà Chúa đã chạy lòng thương. Chúa không ở ngoài gì? Chúa không ở ngoài bụi chuối, mà Chúa đã chạy lòng thương, đã bò vào trong nhà của con, đã sờ chạm đến đứa con của con, đã cứu chữa nó để ngày hôm nay nó đi học được, nó hát được, nó nói được, hát rất ngon, rất là tuyệt vời. Hallelujah. Đây, cho tặng cho chúng con một khung ảnh lòng Chúa thương xót nha. Đây, Chúa là đấng giàu lòng thương xót và đấng đầy quyền năng, đã cứu chữa chúng con. Đây là cây quạt, con cầm lấy cây quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Đây là chuỗi, đây tặng cho bé. Để tay đây con. Rồi, đây là chuỗi cho, xin lỗi, chồng con.
Dạ, chồng con đi làm.
Rồi, đây gửi cho chồng con nha. Rồi, nhà con có đầu không?
Không, không dạ.
Không có đầu, vậy thì là có đuôi không? À, có. Đây, đây tặng cho bé cái máy 500 bài giảng về nhé. Rồi, rồi còn gì đâu, còn thiếu gì đâu. Rồi, được rồi, xin Chúa chúc lành. Chúa chúc lành cho chúng con nha. Thưa anh chị em, chúng ta sẽ còn chứng kiến dài dài Chúa chạy lòng thương những con người, những gia đình có hoàn cảnh thương tâm bi đát. Chúa luôn chạy lòng thương. Chúa luôn mạnh lên. Chúa luôn những gia đình nào đang tan nát, đang đổ vỡ, những gia đình nào đang có những đứa con giống như người chị em vừa mới chia sẻ đấy, những gia đình có những đứa con đi hoang giống như cậu Phượng 18 đấy, và những gia đình mà hiếm muộn như anh chàng quạt than đây, và những gia đình còn biết bao nhiêu những người đau ốm bệnh tật như anh chị em vừa mới lên chia sẻ, còn nhiều lắm, còn nhiều lắm. Chúa luôn luôn chạy lòng thương, nhưng nhớ một điều rằng là ma quỷ, sự dữ, nó sẽ làm cho chúng ta mất lòng tin, ngã lòng tin khi nó bảo rằng ôi làm gì mà có phép lạ, ôi làm gì mà Chúa chữa lành, lại dùng bàn tay ma quỷ khi mà Chúa trừ một người được khỏi quỷ, bị quỷ câm nó ám. Chúa trừ xong thì người dân bảo chúng tôi chưa thấy điều lạ lùng như vậy bao giờ. Hôm nay anh chị em mình nghe những chứng nhân ấy, thấy những chứng nhân ấy cũng ngỡ ngàng bảo rằng là chưa thấy điều kỳ lạ như vậy bao giờ. Nhưng một số khác thành kiến, một số khác có chức có quyền, giống như luật sĩ biệt phái kinh sư ngày xưa, có học có chức có quyền, bĩu môi và nói ôi bàn tay của quỷ, Chúa dùng bàn tay của quỷ mà trừ quỷ, đổ vấy công việc của Thiên Chúa cho ma quỷ, nhân danh mình là người có chức có quyền, rồi đổ vấy công việc đó vì chỉ sự ghen tị, ghen tức. Chúa tại sao Chúa làm được việc đó mà họ không làm được việc đó? Tại sao dân chúng đi theo Chúa mà không đi theo họ? Cho nên họ ghen tị, ghen tức, ghen tuông và phủ nhận tất cả những việc tốt lành Chúa làm. Anh chị em ngày hôm nay cũng sẽ thấy bàn tay ma quỷ nó nói lên cái việc đó, nó phủ nhận những lời chứng, phủ nhận những người chứng, phủ nhận những công trình Chúa đang thực hiện ở đây. Anh chị em hãy cầu nguyện cho họ, để họ cũng phải nhận ra rằng không phải là bàn tay của ma quỷ mà là bàn tay của Thiên Chúa. Đó là bàn tay của
Thiên Chúa.
Yeah, đó là bàn tay của là đấng luôn luôn biết. Đấy là bàn tay của là một đấng luôn luôn biết. Xin Chúa chạy lòng thương đến các gia đình. Xin Chúa chạy lòng thương đến các gia đình. Anh chị em giơ tay lên và cầu khẩn. Xin Chúa chạy lòng thương đến các gia đình. Xin Chúa chạy lòng thương. Biết bao nhiêu những gia đình đang tan nát, đang đổ vỡ, có những con người tội lỗi, con người yếu đuối. Giơ hai tay lên thưa anh chị em và chúng ta chỉ lặp lại xin Chúa chạy lòng thương. Biết bao nhiêu những gia đình đang tan nát đổ vỡ, xin Chúa chạy lòng thương. Biết bao nhiêu gia đình có những con người đau ốm bệnh hoạn tật nguyền thân xác cũng như tâm hồn, giơ cao hai tay lên thưa anh chị em và khẩn nài tha thiết hơn nữa. Biết bao nhiêu gia đình nghèo túng vất vả, nợ nần thất bại, làm ăn chồng chất, chúng con khẩn khoản nài xin, xin Chúa chạy lòng thương. Biết bao nhiêu những gia đình đang bế tắc cùng quẫn, xin Chúa chạy lòng thương. Và suốt 90 ngày này chúng con khẩn khoản này xin Chúa cho các gia đình được sống trong niềm vui, được sống trong tình yêu, lòng thương xót. Lạy Chúa xin chạy lòng thương. Lạy Chúa
xin chạy lòng thương.
Lạy Chúa